Bây giờ chúng ta tiếp tục. Cái bữa rồi thì chúng ta nghiên cứu học về cái lời dạy của Đức Phật dạy cho Ngài, cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi về cái pháp hành của Như Lai tu trong lúc Ngài tu nhân. Tôi xin nhắc lại rằng Như Lai trả lời rằng là Như Lai trong lúc Ngài tu nhân nhưng mà chỉ dùng cái trí thanh tịnh trong sáng của mình mà soi rọi cái tánh thanh tịnh của sự vật hiện tượng. Thì nhờ dùng cái chân trí thanh tịnh mà soi rọi cái chân lý thanh tịnh, thành ra rồi nó không có sanh khởi ra phiền não, không có sanh khởi vô minh. Vì vậy mà Như Lai thành Phật đạo. Trong chuyện tu nó có vậy thôi. Bởi vì Đức Phật nói tiếp như thế này: Này Văn Thù Sư Lợi, các ông nên biết rằng vô minh vốn không là gì cả. Chỉ vì tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ quá nhiều điên đảo. Mà cái vô minh điên đảo đây là ví như người mất trí, ví như người mất trí nhận sai phương hướng, đông cho là tây mà nam cho là bắc, rồi nhận một cách hư vọng cái thân tứ đại này cho là cái tướng tự thân. Để ý cái chỗ này, cốt lõi là chỗ tu hành, xin đại chúng để ý. Chúng sanh chấp dữ lắm, chứ cái thân tứ đại này là nó không phải là cái tướng của tự thân. Nếu mà nhìn bằng Bát Nhã Ba La Mật, bằng trí tuệ thì nó không có cái tướng tự thân cố định vĩnh cửu trường tồn, mà nó là một cái mớ nhân duyên hòa hợp. Cho nên nó mong manh, nó tạm bỡ, nó bất bên, nó vô thường dữ lắm. Tôi nói cái này là đại chúng để ý. Đây là trên phương diện học đạo, hành đạo Phật thì phải nghe giáo lý của đạo Phật, để ý cái chỗ này. Cỡ như tôi giờ bây giờ đây này, này nó sẽ cái tay này đó, coi như còn cái tay rưỡi vậy, tay đưa lên tay này được, chứ tay trái đưa lên không được đâu. Thế thì cái tốt của tự thân tôi là cái gì? Địa thủy quả phong không hợp lại, nó thành ra thì nhân sanh thài chẳng có được bao lâu. Bây giờ nó bắt đầu tan rã. Nếu như con mắt mà phải xài kiến này là các vị thấy rồi, vậy là kiến lúc nè. Rồi còn tay thì là coi như còn tay rưỡi. Rồi còn nhiều người cũng như vậy, chứ không phải mình tôi đâu. Con nói như vậy để đại chúng thấy rằng là nghiên cứu lại mình ha. Từ con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, rồi cái răng, rồi nói chung là tứ chi ngũ tạng lục phủ của mình đó mà. Thì rõ ràng là cái tướng của tự thân mình không có thiệt. Nó là những pháp duyên sanh rất là mong manh, tạm bỡ, vô thường, vận động. Nhưng mà do mình chấp đó, chấp cho nên là nó sinh ra các cái thứ phiền não khổ đau vì cái tướng tự thân đó. Để cái này mà quán chiếu. Rồi bóng dáng của sáu tầng cho là cái tướng của tự tâm. Bóng dáng sáu tầng là gì? Là cái nhớ nghĩ của mình về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Cái bóng dáng đó, nó in vào ở trong, ở trong tâm trí mình. Rồi nó sinh ra mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tốt, xấu, phải, quấy, hơn, thua. Cho cái đó là cái tướng của tự tâm. Mà kỳ thật là cái đó nó không phải là cái của mình. Cái đó là cái khách đến đi tầng bốc lên hạ xuống. Nhớ cái điểm này mà ráng mà tu sửa. Sự sai lầm đó cũng như là người bị bệnh mắt. Vì bệnh mắt mà thấy có cái bệnh tăng thứ hai bên mặt tăng duy nhất. Này Văn Thù Sư Lợi, nó không giống, không có qua đó. Người bệnh mắt vọng thấy là có. Do vì vọng nhận cho nên không những hiểu sai về tự tánh của hư không mà còn lầm cho rằng hư không là chỗ sanh ra qua đốn thật. Cũng như vậy, luân chuyển sanh tử chỉ là sự vọng nhận và vọng thấy trong viên giác tánh thanh tịnh. Luân chuyển sanh tử đối với Phật nhãn, đối với tuệ nhãn, đối với Phật nhãn là con mắt của Phật, đối với tuệ nhãn là con mắt của Bồ Tát mà nhìn. thì cái vấn đề sanh tử là một vấn đề vọng nhận mà thấy thôi. Vì vậy cho nên gọi là vô minh. Cái chỗ này là cái chỗ khó hiểu quá nè, phải để ý kinh điển này. Tại vì mình chấp, cho nên trong cái việc mà sống và chết của cái con người mà do vọng chấp thì nó sinh ra đau khổ ghê gớm. Ham sống sợ chết, từ chỗ đó mà nó sinh ra đau khổ ghê gớm. Còn như Phật nhãn cũng như tuệ nhãn của Phật và của Bồ Tát nhìn sự sống chết đó là vọng sống rồi vọng chết, vì nhận được nó là vọng lời, cho nên sự sống chết là một chuyện bình thường. Mà ba đời mười phương chư Phật cũng đều có sống, có sinh ra rồi cũng có chết. Thế thì còn có cái gì để mà sợ chứ? Nó đã thành cái quy luật tất yếu tất nhiên rồi. Cho nên hôm nay tôi viết lại cái bộ kinh Pháp Hoa mà tôi hy vọng rằng tôi sẽ hoàn chỉnh tốt hơn để in lại. Hồi khuya này tôi mới viết cái đoạn trong cái phần phẩm tự của kinh Pháp Hoa. Đức Phật cho biết rằng là đại chúng nhìn ở trong 18.000 thế giới phương đông ấy, thấy có Phật thì đang thuyết pháp, có Phật thì nhập niết bàn, còn có Đức Phật thì đang được tà tỳ dựng tháp xá lợi, thông xá lợi để mà dựng tháp tôn thờ. Cái điểm đó nó hay vô cùng vô tận. Cái điểm đó là trước khi mà sắp nó bắt qua là Đức Phật cho biết trong cái hào quang để nói cho Phật tử cái gì, để cho Phật tử biết rằng là chư Phật nha, dù là Phật trong mười phương đi nữa vẫn có sanh ra, mà đã có sanh ra thì vẫn có chết. Vì Đức Phật cũng là một người như tất cả mọi người, mà phàm là con người thì có sanh ra thì rồi con người ai cũng phải có chết. Đức Phật là một con người như bao nhiêu người khác, cho nên có sanh ra rồi cũng phải có chết. Nhưng mà cái chết của phàm phu á, của những người làm tội lỗi thì ta gọi là sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Cái sanh tử của người phàm phu chúng sanh thì nó mệt nhọc, nó đắng cay, nó chua chát, nó đau đớn ê chề. Cho nên cái bằng là đa dục với khổ, sanh tử bì lao mà. Còn cái chết của Phật á hả, cái chết của Phật cũng là chết thôi, nhưng mà là cái chết đó là cái bằng sanh thuận tử an. Sanh thì rất là an lành, mà chết cũng rất là ổn thỏa, không có cái sự đau khổ, sự ân hận, sự uất ức, cái sự là dày dò làm cho chán nản khổ đau. Mà trong cái chết đó cũng là một sự bằng lòng bình thường, chứ không có chuyện gì khổ đau hết. Cho nên được gọi là niết bàn. Chứ niết bàn cũng là một hình thức của chết, nhưng mà cái chết đó nó viên mãn, nó tròn đầy, không còn hối hận, không còn luyến tiếc, không còn ăn năn những cái gì trong cuộc đời mình làm sai trái, cho nên gọi là niết bàn. Vậy thôi, chứ còn Phật cũng chết. Tôi muốn nói cái này, nhắc này với đại chúng, Phật cũng chết, nhưng mà cái hình thức chết của Phật cũng là một hình thức chết, nhưng mà được gọi là niết bàn là vì sanh thuận tử an. Chết không có ân hận, không có hối tiếc, không có đau thương. Vậy thôi. Và cũng nhân cái điểm này á, tôi nói cho đại chúng một điều nữa, mà nếu mà học Phật mà cạn cạn là ta lầm hoài cho tới ta chết thôi. Chính bản thân tôi thời gian khá dài, tôi cũng tưởng tượng rằng khi mà thành Phật rồi là mình không có chết nữa. Bởi vì mình rất sợ chết, vì mình chấp, mình vọng nhận cái thân tứ đại này là cái tướng tự thân, vọng nhận cái bóng dáng của sáu trần làm cái tướng tự tâm. Cho nên mình rất là tham sống, mình rất là sợ chết. Rồi mình nghĩ rằng là khi mà tu hành thành Phật rồi là mình sống mãi, mình không có chết. Nói như vậy hoàn toàn sai kinh điển. Không chết sao Phật Niết Bàn? Mà đã có chết thì tất nhiên là phải có sanh thôi, đã có diệt là phải có sanh thôi. Cho nên tôi xác định với các vị rằng là Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng như mười phương chư Phật, ông nào cũng có Niết Bàn rồi vẫn phải có sanh lại hết. Nhưng mà cái sanh lại ta gọi là giáng sanh, ta gọi là đản sanh, sanh ở một thế giới nào đó để mà làm lợi ích cho chúng sanh, và tự mình không hề có một cái, một cái chút phiền não vô minh nào nó làm cho vân vương, cho đau khổ như là cái cách sống của người thường. Nó khác hơn là ở chỗ đó, thế thì Phật vẫn phải sanh. Vì đã có diệt thì có sanh, mà chính do có sanh cho nên mới có niết bàn, mới có tịch diệt chứ. Chứ không có trường cửu, không có trường cửu hoài. Dầu là Như Lai Thế Tôn cũng có trường cửu, không có sống hoài. Mà trong cái hiện cái điềm của trong cái hào quang của 18.000 thế giới Vân Đông mà đại chúng thấy đó mà, đều là có như vậy hết. Có vị Phật thì đang ngồi thiền tĩnh tọa, có vị Phật thì đang thuyết pháp cho hàng thanh văn, có vị Phật thì giáo hóa cho hàng Bồ Tát, có vị Phật thì là nhập niết bàn, có vị Phật thì được trả tỳ xá lợi để xây thân. Điều đó nói rõ là cho biết rằng cái chân lý là vậy đó. Cái chân lý Như Lai Thế Tôn cũng phải là nó là biểu hiện của chân lý, là phải tùy thuận với chân lý thôi chứ không có khác được. Cho nên vẫn có niết bàn là một hình thức chết, mà chết trong sanh thuận, trong tử an vậy thôi. Cho nên chết đừng có sợ là vậy đó. Ráng mà làm lành, ráng mà việc đi những cái gì mà trong khi chết mà mình đừng có thể còn ân hận. Tôi nhắc lại chúng cái chỗ đó. Có những khi trong cái gia đình người ta đó, là hoặc người chồng chết hay hoặc người vợ chết gì đó, thì những người còn sống lại họ khóc ghê lắm, khóc mà thậm chí muốn chết theo được cái người chết đó. Là tại vì là trong cái lúc sống đó, mình chưa có được vui vẻ với nhau, mình còn làm nhiều điều mà nó ức hiếp hoặc nó bất công hoặc là cái gì đó nó không tròn đầy đó mà. Cho nên cái lúc chết là những cái người đó là cái người sống thì là rất là thương, rất là tiếc, rất là khổ đau. Cái người chết cũng vậy, người chết cũng chưa bằng lòng vì cái sai cái nào của mình đó, cho nên cái chết cũng khó khăn. Thì cái đó là cái chết của phàm phu đó. Còn bây giờ thì mình tập làm thế nào mà cho nó tròn đầy, để rồi lúc chết không có còn cái gì lưu luyến, cái gì ân hận nữa. Mình đã được may mắn là sanh thuận nè, cho nên trong cuộc sống tôi nó ổn thôi, thì bây giờ còn lo cái tử an. Mà tử mà thật an á, thật là yên tĩnh á, gọi đó là niết bàn. Đừng để cho ân hận, cái ân hận, cái luyến tiếc, cái đau thương đó nó làm cho mất đi cái sự an lạc của hiện tại cũng như là cái hột giống ở tương lai. Này văn thù xứ lợi, vô minh không thật thể, chúng ví như sự diệt trong mộng. Khi mộng thì không phải không, lúc tỉnh thì chẳng có gì. Đọc những câu này đại chúng để ý, chúng ta học nhiều năm rồi, chúng ta thấy rõ rằng là tất cả những cái vô minh thực chất nó chẳng có gì. Nhưng mà nói là nói như vậy nha, tôi nhắc đại chúng nha, nó chẳng có gì vậy mà nó có cái công dụng, nó tác động một cách cũng kỳ lạ. Nếu mà mình không khéo là vô minh nó đến, mình không biết, mình không hay. Thành ra những cái lúc mà mình thấy cái gì đó mình nổi giận, mình nghe cái gì đó mình nổi giận, đó là lúc vô minh đến. Coi như là cái nhà mình bỏ ngỏ rồi đó. Mà cái bọn tôi nói rồi đó, cái nghe là nguy hiểm hơn là cái thấy. Mà cái thấy cũng rất là quan trọng. Nói chung là thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều có thể là cửa ngõ để cho vô minh nó len lỏi vào, để cho giặc cướp vô minh nó len lỏi vào trong cái tâm thanh tịnh thường trú, cái thể thanh tịnh minh của ta. Thật sự là mình học mình biết là vô minh vốn chẳng có gì. Cái giận ở đâu mà có, cái thương ở đâu mà có, cái ghét ở đâu. Bình thường nếu mà cái lúc mình vui vẻ, mình tỉnh táo, mình tỉnh thức đó mà, thì những cái đó không tìm đâu cho ra ở trong toàn bộ cơ thể của mình. Vậy mà nó có cái tác dụng hoành hành ghê gớm, nếu mình bất giác mình không làm chủ được sáu căn nữa. Cho nên học kinh là học hoài, nó khó là ở chỗ đó. Chứ còn đọc mà phân tích để nhắc nhở nhau, động viên nhau về cái điểm mà mình cần phải gọi là tu tập, mình phải sửa trị. Chứ còn cái đọc có thì nó chẳng ăn thua gì, đọc một lát là hết quyển kinh. Muốn nhắc cái đại chúng cái đó, mà nhắc đại chúng cũng có nghĩa là tôi nói với tôi nữa. Chúng ta còn phải bị nhiều lắm. Tôi là nghiền ngẫm ở trong kinh nghĩa là cả ngày á, bây giờ nói đúng là không còn cái gì thú vị nữa cả, cả ngày dù động kinh là cứ mang cái tiếng rọi về để mà rọi, nghĩa là từ hàng với từ nữ đây mà vẫn còn bị đó. Huống nữa là các vị tại gia thì cái chuyện bị là chuyện dễ dàng quá đi, cho nên phải phấn đấu dữ lắm mới được. Khi mộng thì không phải không, có ai nằm mộng, ai cũng có nằm mộng thì biết, khi mộng thì cái sự việc trong mộng nó tác động không phải là không có. Nếu cái mộng đó là mộng vui thì người thấy vui như thường, mà mộng đau khổ, mộng giận dữ đó, là nó có tác dụng đau khổ và giận dữ như thường. Nhưng mà khi tỉnh thì chẳng có gì. Này y như vậy, tỉnh vô minh, vô minh nó cũng y như vậy. Vô minh mà khi mà mình biết được nó mà, cho nên cái chương này là quan trọng ở cái tri mà, không biết được nó thì nó chẳng có gì. Cũng giống như người mà tánh cái giấc chim bao thì ngay trên cái giường mà mình bị, vừa bị chim bao ác đó, vừa tánh thì chẳng có gì. Cái này là kinh nghiệm thực tế, thấy cái hay lắm. Qua đến khi việc mất trong hư không, nhưng không thể nói có việc vì nó không có thật sanh. Đây tôi dùng cái ví dụ qua đó mà trong hư không, nó diệt trong hư không nhưng không thể có diệt vì quả đóng không thật sanh. Cũng như vô minh nó sanh ở trong cái tâm thanh tịnh duyên giác của ta, rồi cái lúc nào đó ta gọi là diệt vô minh. Thế kỳ thật ra ta chẳng có diệt được vô minh gì cả, bởi vì nó có gì đâu diệt, vì vô minh không có thật sanh. Nó không thật sanh thì là tới chừng diệt thì diệt cái gì? Như quan ấm trong hư không, khi sanh nó không thật sanh thì gọi là diệt quan ấm, cũng chẳng diệt được cái gì. Vô minh sanh trong cái tâm Như Lai Như Giác thanh tịnh của chúng ta, trong lúc đó nó cũng không thật có sanh, cho nên gọi là diệt vô minh. Kỳ thật chẳng, cũng chẳng có được diệt cái gì. Do vậy mà cái giáo lý của Đại Thừa, của những người đạt đạo, người ta mới nói rằng là vô minh thật tánh tức thật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân, là vậy đó. Cái tánh thực của vô minh là thật tánh, bởi vì vô minh không có cái mà. Cái thực tánh của nó là thanh tịnh bản nguyên mà. Tại vì mình bất giác ra thì thấy dường như nó có sanh, chứ kỳ thật nó không có sanh. Rồi cái lúc mình bắt đầu là mình chế ngự nó thì dường như là mình diệt, chứ kỳ thật cũng chẳng có gì. Thành thật tánh của vô minh là Phật tánh, mà ảo quá thân này tức là pháp thân. Thành cái thân này nè, thân này là pháp thân, pháp thân thì lô thanh tịnh bên này, chứ đâu có cái nào khác nữa. Cái này mà nếu để phiền não vô minh nó đầy nhảy thì gọi là phàm phu thân, thân thất đại, thân nghiệp trước. Mà cũng cái thân này nếu mà quá giải hết được những cái vô minh rồi thì cái thân này nó thành cái thân pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Cho nên Đức Phật Thích Ca hồi xưa còn phải thế, Đức Phật cũng nói là thân của các ông, nói với cái đại chúng à, trong đó con A Nan, thân của các ông cùng với thân Như Lai không có khác gì hết. Mà thân của các ông gọi là cái thân vô minh là trượt ác, còn thân Như Lai gọi là pháp thân thanh tịnh. Thế thì là trong Như Lai đó, Như Lai lúc nào thân khẩu ý của Như Lai đầy đủ 18 cái pháp gọi là thập bát bất cộng pháp và tứ vô sở quý, thập lực. Đại chúng để học cái tiêu chuẩn về Đức Phật của chúng ta vào các vị học tứ vô sở quý nha, thập lực và thập bát bất cộng pháp ở cái đoạn mà tôi mới nói mới hỏi. Nhưng mà cái thập bát bất cộng pháp là nó gồm cả, có cả những cái tứ vô sở quý thập lực ở trong. Thành ra có thể các vị học 18 cái mắm cái pháp bất cộng đó, để các vị đó là tiêu chuẩn của một Như Lai, chứ không phải cái gì ghê gớm mà cái gì lạ lùng xa xôi hết á. Đại chúng để ý về học 18 pháp bất cộng đó, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất là ba, vô dự tưởng, vô bất định tâm, vô bất thiên nhĩ xả là sao, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm là 12. Nhất thiết thân nghiệp thì trí quán, nhất thiết không nghiệp thì trí quán, nhất thiết ý nghiệp thì trí quán. Trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại. 18 món đó là tiêu chuẩn của một vị Phật đó. Đầy đủ những cái đó, những đức tính đó là một vị Phật thôi, chứ không có cái gì khác mà cũng có cái gì vĩ đại ghê gớm xa xôi ngoài cái hiểu biết, cái tưởng tượng của con người đâu. Không phải. Dựa trên thân khẩu nhảy. Cho nên là Đức Phật là cái người mà làm chủ được lục căn, lục tầng, lục thức. Làm chủ, nói gọn là làm chủ cả thân khẩu ý, và biết được vô minh, đủ sức biết được vô minh. Cái biết ở đây nó giống như là cái người lính mà gác cửa là giỏi đó. Cái người quân lính mà gác cửa cái dinh thự của một tổng thống, một thủ tướng mà giỏi là không có cái kẻ địch thủ nào vô được. Vì cái người lính gác cửa đó người ta biết ai là người của cơ quan thì đi thoải mái, còn ai là người không có cơ, không phải là của người của cơ quan là ta phát hiện ra ngay, ta biết. Nếu phát hiện ra ngay không tôi vô. Nếu mà cãi tới ba bước nữa là nổ súng, nói theo kiểu bảo vệ. Chỉ cần một tiếng biết thôi, ta đã biết anh là không phải là người của cơ quan rồi, mà anh đi ba bước nữa là nổ súng. Thế thì là cái việc tu hành này cũng giống như cái người gác cửa vậy, chỉ cần một tiếng biết thôi, biết những gì là vô minh. Cũng như vậy, tất cả chúng sanh ở trong chỗ không sanh mà vọng thấy có sanh, ở trong chỗ không diệt mà vọng thấy có diệt. Thế cho nên gọi là luân chuyển sanh tử. Mấy câu này tôi nói tôi rất sợ, nói mà sợ, sợ biết mình đủ sức để nói không. Bởi vì nếu mà tư duy lời kinh bằng cái trí tuệ bát nhã thì thấy rõ rằng mình sanh không có thật sanh và tử không có thật tử. Cái này mà nói chuyện bình với người bình thường mới đi nghe giảng một vài lần thì làm sao mà người ta nghe được, còn nghe một hai năm cũng còn chưa biết nghe được. Chưa mọi người vậy mà gọi là không thật sanh là sao? Rồi tất cả mọi người vậy người ta sợ chết muốn chết, rồi tất cả người chết mà nói rằng không thật chết là nói sao? Nhưng mà cái này mà muốn hiểu cái câu này là phải chỉ có cái người đệ tử Phật thật sự muốn đi vào con đường của Đức Phật và quyết tâm nghiên cứu và chịu khó mà tư duy mới thấy được cái sanh không thật sanh, mà lầm chấp là có thật sanh, diệt không thật diệt, tử không thật tử, mà vọng chấp là có thật tử. Cho nên nó sanh ra đau khổ. Vì vậy mà cái câu mà tôi nói cả ngàn lần rồi đó, vấn đề sống chết của Trần Thái Tông. Trần Thái Tông hỏi về vấn đề sanh tử, tất cả ngày chết rồi ngày sẽ đi đâu? Trần Thái Tông nói nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền hà khứ lai chi hữu. Nếu mà đạt đạo, có cái trí tuệ mà đạt đạo, nhận thức được chân lý rồi là thấy rằng tất cả pháp sanh không thật sanh, tất cả pháp diệt không thật diệt. Hiểu được cái chân lý đó rồi, có mình nhược năng như thị giải đó. Nếu mà hiểu được cái chân lý đó rồi thì chư Phật ở trước mắt, cảnh giới Phật ở trước mắt thì còn nói cái chuyện đi đâu đến đâu nữa, để làm cái gì cho nó dư sự chứ. Đấy, như vậy nghĩa là hiểu rằng pháp giới là nhất chân là bất nhị rồi, còn tất cả pháp một là tất cả là một. Vì vậy cho nên sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Và các pháp tuy thiên hình dạng trạng thì kỳ thật là chư pháp tương tức thì nhất đa tương, tương dung. Thế thì là tất cả các pháp mà mình nhìn đây thì là thật sự là không thật sanh cũng như không thật diệt. Vì trong một có nhiều, trong nhiều có một, các pháp dung nhau. Pháp này là pháp kia, trong pháp kia là pháp này, thì nó tức nhau. Hiểu được như thế thì đã là chư Phật, là cảnh giới Phật ở trước mắt, và chư Phật ở trước mắt đây còn có cái chuyện mình đi đâu. Đó là đạo lý của thiền gia Việt Nam. Rồi hỏi một câu của Tể Tông Thượng Sĩ thì nói rằng là cự hải hà phòng nhất điểm âu, vấn đề sanh tử cũng chẳng có gì đáng sợ. Giống như bong bóng sóng mòi bọt bong bóng của biển nhô lên rồi lặn xuống rồi nhô lên. Mà trong khi nhô lên thì gọi là sanh, mà lặn xuống thì gọi là diệt. Mà lặn xuống gọi là diệt, khi nhô lên thì gọi là nước sanh. Chứ kỳ thật là sanh sanh diệt 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 sanh sanh vô cùng vô cực mà không có mất mát. Chẳng qua là hiện tượng quy về bản thể duyên khởi sanh ra hiện, hiện tượng vậy thôi. Đi cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Cho nên tôi nói với đại chúng là tôi sợ tôi không đủ sức nói cái đó để truyền đạt cho các vị. Mà các vị mà muốn hiểu là phải hiểu bằng của các vị thôi, bởi vì các vị là chánh nhân trí tuệ. Còn tôi nói là duyên nhân có trí tuệ. Tôi chỉ khơi mào, tôi chỉ gợi ý thêm cho các vị thôi. Còn mà các vị muốn hiểu được là phải các vị thôi, bằng các vị, chính cái trí tuệ của các vị. Cho nên Phật tánh có tam nhân ha, chánh nhân, duyên nhân và liễu nhân. Các vị là chánh nhân Phật tánh. Còn ba tạng kinh điển, tất cả giáo sư giảng sư thiên ngôn giảng ngữ ta giảng cho các vị đó là ta cắt nghĩa để cho các vị, để các vị thực hành cái cho đúng chân lý, để rồi sau đó các vị thành Phật. Thế thì là cái thành Phật là cái gọi là liễu nhân, tức là nó hiển bày ra rõ. Còn những cái lời giảng giải của pháp sư của kinh điển đó là duyên nhân để cho các vị triển khai và trở về phát hiện được cái Phật tánh sẵn có của các vị. Như thế thì các vị là chánh nhân cái thành Phật đó, chứ không phải là do kinh Phật, cũng phải là do lời pháp sư nói. Và khi mà được thành Phật rồi cũng không phải là ai mới cho các vị, cái đó chẳng qua là cái bằng liễu nhân, nghĩa là lúc bây giờ nó hiển bày tỏ rõ ra. Giống như là các vị là vàng, rồi phần lời của kinh điển cũng như lời của pháp sư giảng là cái cách dạy cho các vị chùi những cái bụi bặm, những cái keo sơn nó bám víu xung quanh cái thỏi vàng. Để khi mà các vị chùi những cái keo sơn bụi bặm đó hiển lộ ra, thì hiển lộ ra cái vàng là cái vàng sẵn có của các vị thôi. Ở đây vấn đề kinh điển cũng vậy. Cái điều mà tôi muốn nói là tôi không tin là tôi nói với các vị được. Mà nếu mà các vị có hiểu được là các vị là chánh nhân của trí tuệ. Còn lời tôi nói là duyên nhân. Mà cái điểm này phải nói là rất là sâu. Nhận được cái sanh không thành sanh mà diệt không thành diệt, thì các cái vấn đề mà sanh tử luân hồi coi chẳng có gì đáng sợ hết. Tôi có thể nói với các vị là bây giờ tôi chưa bao giờ có đặt cái vấn đề sợ vấn đề sanh tử luân hồi. Thời gian khá dài hãy nói tới tu hành là người ta nói rằng tu hành để cầu thoát ly sanh tử luân hồi. Thời gian khá dài như vậy và bạn bè của tôi, sư tỷ, sư muội, sư huynh, sư đệ, sư thúc, sư bá cũng đều nói tu để cầu thoát ly luân hồi sanh tử. Bây giờ cho tới ngày nay tôi nói thẳng các vị mà tôi không bao giờ sợ hối hận là tôi không cầu thoát ly luân hồi sanh tử, mà tôi vẫn sanh tử dài dài. Chỉ có cái điều là khi mà ta tu được cái thiện nhân mà ta tránh đi những cái ác quả đó, thì cái sanh tử của ta là sanh thuận tử, tự an cho nên bồ đề nếu bàn dài dài. Thế thì sanh tử đó có sao đâu. Tôi nói như vậy các vị còn nghi ngờ cái gì? Đây, nguyện tu tam chướng trừ phiền não. Trên đường tu hành các vị nguyện trừ tam chướng, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, nguyện cho được trí tuệ sáng suốt, tức là cái khả năng giác ngộ bồ đề. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, nguyện rằng tất cả những tội chướng của ba nghiệp thân miệng ý đều trừ hết. Dùng nguyện gì nữa? Nguyện thế thế thượng hạnh bồ tát đạo, đời đời làm cái đạo bồ tát để mà độ cho chúng sanh, độ mình, độ người, độ cho chúng, cho chúng sanh. Thì như vậy thì cái điện là các vị mà đoạt thoát ly sinh tử thì các vị đi đâu? Đâu có cái cõi trời nào riêng biệt để cho các vị ở đâu. Cho nên là phải thế thế thượng hành Bồ Tát Đạo thôi. Mà Bồ Tát đó là Bồ Tát Đạo là bác sĩ mà đang tập sự chứ chưa ra trường. Mà ra trường rồi thì mới gọi là bác sĩ thật sự. Mà đã là bác sĩ thì là làm việc là cái khu này mà trị bệnh sốt rét hết rồi thì phải đi qua cái vùng khác mà khoanh dùng để trị bệnh sốt rét. Rồi mình đốt rét cái vùng đó hết rồi thì phải qua cái nước khác nữa mà làm cái việc, để mà làm cái việc của bác sĩ mình. Thế thì là cái ông bác sĩ tích tâm rồi thì cũng phải làm cái việc vậy thôi, đi chữa trị cho bệnh nhân bằng cách theo ngành nghề của mình. Ông thì chuyên trị về bệnh lao từng vùng, từng nước, từng khu. Ông thì trị về bệnh sốt rét, ông thì trị bệnh về dịch tễ, về trái trời. Thì hãy làm cái vùng này hết rồi là phải đi làm cái nơi chỗ cái vùng khác. Bác sĩ là phải làm vậy. Thì Phật cũng vậy thôi. Phật là làm cái việc ở cõi Ta Bà mà có người lãnh trách nhiệm rồi, thay thế rồi, truyền đạt thuốc men đâu đó rồi, yên trí rồi, các bệnh rồi, thì Phật Thích Ca phải chuyển sang qua cái vùng khác, rồi là làm xong việc qua cái vùng khác, cứ như thế mà làm việc. Vì vậy cho nên là trong kinh Bất Hoa cái phẩm Như Lai thọ lượng đó, các vị nhớ không, tuổi thọ của Như Lai là bất khả thuyết vô lượng vô biên. Cho nên hàng Bồ Tát mà trên nguyên tắc là phải ba mái tăng kỳ mới là được cái hình dáng của Bồ Tát đó. Vậy mà khi Đức Phật Thích Ca nói kinh Bất Hoa rồi, Bồ Tát mà cái hạng ba mái tăng kỳ đã ào ào từ dưới đất mà trồi lên. Các đệ tử hỏi chứ gì sao mà các vị Bồ Tát này ở đâu dữ vậy? Đức Phật Thích Ca nói ta dạy họ đó, ta đã đào tạo họ ra đó. Thì các đệ tử hỏi chứ gì, ngài mới thành Phật có mấy mươi năm nay mà những vị Bồ Tát này trên cái nguyên tắc cái đạo lý tu hành là họ là cái người địa vị, họ tải ta ma tăng kỳ kiếp, thì thế thì sao mà Như Lai dạy họ cho được? Như Lai thử nghĩ, có một người nào 25 tuổi mà chỉ ông già 90 tuổi đầu tóc bạc phơ mà nói đó là con mình, thì có ai tin được việc đó không? Rồi những ông già tóc bạc phơ kia là chỉ cái người 25 tuổi nói bảo đó là cha mình, thì làm sao chúng con nghe nổi việc đó? Đức Phật nói không phải, các ông lầm rồi. Tuổi thọ của Như Lai là bất khả thuyết vô lượng vô vô biên, chứ Như Lai có lúc nào cũng có trên cái cõi đời này. Cho nên Như Lai dạy đó, đệ tử Như Lai không đấy. Thế thì là nói như vậy để các vị thấy rằng là Đức Phật không có Đức Phật nào thành Phật rồi mà ăn ở không chơi, rồi sống mùi trẻ mãi, rồi uống bia, rồi ăn đậu phộng, rồi uống bánh cà tốn, rồi hút thuốc bài số, ở chơi không có bằng hết. Không phải vậy. Không có Phật kiểu đó. Phật là phải tiếp tục nhiệm vụ tự lợi lại tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên tôi phát hiện cái giáo lý thẳng, nói thẳng lên mà không xả tội. Không có cái vụ mà cầu mong cái bằng thoát khỏi sanh tử luân hồi, không có. Cứ luân hồi, cái luân hồi của những tội nhân á, nó đưa cho cái quà, nó đưa lên xuống đất, rồi đưa ra Côn Sơn, rồi đưa ra cái chỗ gì Phú Quốc này kia, đó là luân hồi của tội nhân. Là mấy cái chỗ khám nó tên là cồng cói xiềng xích đánh đập không à. Nhưng mà cái luân hồi mà của các cái ông quan đổi đi đầu tỉnh này tỉnh nọ bên kia cũng đi vậy, cũng đổi vòng vòng vậy, nhưng mà đổi đi đâu làm quan đó thì có sao đâu. Vấn đề là mình làm cái gì để được đổi đi. Mình làm tội đổi đi qua khắp này qua khắp khác thì tới khắp nào cũng làm bị khổ thôi. Còn nếu mà mình làm quan mà đổi đi tỉnh này qua tỉnh nọ, thậm chí ta cử đi làm đại sứ này đại sứ nọ ở các nước trên thế giới thì nó cũng là sướng mà. Để là vấn đề nó như thế, vấn đề luân hồi sinh tử nó cũng như thế. Cho nên là cái câu mà gọi là tu để mà cầu thoát ly luân hồi sinh tử là một câu nói sai lầm vũ khí. Không có thoát ly được, các vị phải sanh tử thôi. Nhưng mà sanh thuận tử an, sanh như Phật thì gọi là đản sanh, như Chúa giáng sanh cũng gọi là Noel là giáng sanh, là đản sanh. Còn con người bình thường thì gọi là đẻ, vậy thôi. Vậy thôi, cũng thế thôi. Phải nói thẳng như thế mới đi sâu vào chân lý được, không có mơ màng cái việc đó à. Của thâm thúy đọc mà thấy thâm trầm. Chúng sanh ở trong chỗ không sanh mà vẫn thấy có sanh, ở trong chỗ không diệt mà vẫn thấy có diệt, cho nên gọi là luân chuyển sanh tử. Chừng nào các vị đừng thấy các vị vẫn thấy có sanh, vẫn thấy có diệt, thì các vị mới đạt chân lý đó. Các vị thấy rằng sự sanh sanh tử tử của mình đây y như là sự sanh diệt diệt sanh của sóng mòi bong bóng bọt trên mặt đại dương vậy thôi. Tập cái đó, phải tư duy cái đó và quán chiếu cái đó. Các vị phải có một cái nghị lực kiên cường và trên cái đời sống của các vị các vị mới có tự tại. Tự tại vô cùng tự tại. Bởi vì trên đời này là chỉ có cái chết là đáng sợ nhất, mà không sợ chết tôi hỏi còn sợ cái gì chứ. Cái chết là cái đáng sợ nhất mà ai cũng sợ. Tục ngữ người ta nói con chó còn muốn sống ăn cướp, nghĩa là con chó ngu vậy mà cũng còn biết ham sống sợ chết. Thế thì con người thì cái chết là cái mà ai cũng đáng sợ, mà không sợ thì còn sợ cái gì. Vậy mà cái người tu hành mình đạt tới cái chỗ chân lý rồi là vấn đề sống chết không sợ, chỗ đó mới là phi thường là chỗ đó. Trên học đạo nó khác hơn cái không học đạo là vậy. Này văn thù xứ lợi nhân địa của Như Lai, trong khi tu viên giác vận dụng cái trí tuệ để biết, này trí tuệ để biết và biết vô minh vốn không có thật tánh, chúng như hoa đốm trong hư không. Chữ biết mà tôi nhắc chữ to đó là đã chúng để ý cái chữ biết đó. Như là tu không có tu gì ta, như là chỉ vận dụng cái chân trí để lúc nào cũng biết. Y như tôi nói cái người lính gác cửa hồi nãy vậy đó, người lính đó cái trách nhiệm của người lính đó mà làm tròn là người lính đó chỉ cần một chữ là biết. Biết đâu là ta, đâu là bạn, đâu là kẻ địch, kẻ thù. Chỉ cần một chữ biết là tròn cái vai trò của người lính gác cửa. Trên đường tu hành mà người của Như Lai tu, mà Như Lai mà về cái phương cái giáo lý gọi là đốn đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng này đó, Như Lai không có nói cái gì rắc rối đâu thôi. Như Lai chỉ dạy rằng là cần một chữ biết để biết đích thực nhiều mặt biến dạng của vô minh. Vô minh nó biến dạng ra nhiều lắm. Ví dụ như tham cũng là vô minh, nó biến dạng ra, trong đó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ nghỉ, vân vân. Đó là biến dạng của vô minh đấy, chỉ cần có chữ biết thôi. Còn sân thì sân nó có nảy sinh ra, sân là có thể giết người nha. Rồi ngoài sân ra nó còn phẫn nè nghe, là hận nè nha, rồi phú nè nha, rồi não nè nha. Đó là hình thức của sân hết rồi. Cho nên cái người học đạo phải biết, biết nó. Ví dụ như bây giờ mình không có nổi sân đối với người nào đó, nhưng mà trong bụng á còn ngầm ngầm mày ghét, ghét người đó, không chơi người đó, thế thì cái đó là gọi là hận đấy. Hoặc là có một ý nghĩ ngợi, hoặc là nói những lời gì đó để tác động cho nó có ảnh hưởng hại đến người khác, người kia, người mà mình không thích, thì đó là gọi là não đó nha. Não đó, não là một cái thứ mà con đẻ của cái sân kia, mà nó còn gần gần ở trong người á, cho nên không có cơ hội thì thôi, mà có cơ hội nhất cần nói một lời một câu để cho nó có hại với cái người mà mình muốn ghét. Thế thì nó một hình thức của não đó. Hoặc là tật, tật đó cũng là một hình thức của sân đó, mà nó tác nhuyễn ra giống như là cái ngọn gió cuối cùng của những cơn bão, ở bìa của cơn bão cây cối cũng còn rung rinh lay động. Thế thì là chỉ cần một chữ biết thôi. Biết về tham có biến dạng ra bao nhiêu hình thức, biết về sân nó có bao nhiêu trạng thái, bao nhiêu hình dạng, từ thô cho tới tế. Về si cũng vậy, si tức là vô minh, là không có trí tuệ nè. Nó nảy sinh ra nhiều thứ trong cuộc sống mà có thể bất lợi cho trên cái phương diện giải thoát giác ngộ. Thì cái người mà tu học là phải biết hết. Khi mà những cái si ám nó đến là phải biết ngay. Rồi mạng nhé, mạng nổi tiếng, mạng ta chia là ngã mạng nhé, là tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào. Rồi mạng quá mạng nhé, là mình là người tầm thường mà mình dám cho rằng mình hơn những cái bậc cao, những bậc giỏi hơn mình. Rồi ti liệt mạng nữa nhé, mình là cái người rất thấp mà mình là cũng tự cao. Thế thì là cái người mà mạng đó ha, là kinh điển ví dụ nó như là cục đá không có hút được một cái gì nữa, nó bỏ trong chảo đường nấu cũng không thấm ngọt, bỏ vô trong cái nồi kho cũng không thấm mặn, bỏ trong cái chảo chiên dầu cũng không thấm được dầu. À, thế thì là vấn đề tham sân si là mạng nè, nghi nè. À, nghi nó có nghi pháp và nghi nhân hả, không có cái lập trường dứt khoát trên cái phương diện tu hành cũng như trên phương diện làm ăn trong cuộc sống. À, thế thì là khi mà những cái thứ đó nó biến dạng trong nhiều cách, nhiều dáng vẻ khác nhau, mà cái người ở đây, cái người mà nghĩa là tu cái pháp mà như Phật nói đây là chỉ cần biết thôi, biết nó là không phải là phe ta, không phải là bạn, thì nó là thù chứ gì. Nên nó cần một chữ biết. Biết vô minh vốn không, không có thiệt tánh, chúng như qua đến trong hư không, do vậy không còn lầm nhận về cái tướng thân tâm, cho nên không thấy có tướng thân tâm thọ nhận sự luân chuyển sanh tử. Chỗ này là chỗ khó nghe vô cùng. Cái người mà nhận cái tướng thân tâm mà cho là thân tâm này là của thân này, là cái thân tứ đại này là tướng tự thân, cái bóng dáng của lục trần là cái tướng tự tâm đấy, trong kinh đây gọi là lầm nhận đấy. Mà muốn học cái kinh này là đừng lầm nhận cái tứ đại này là tướng tự thân, đừng lầm nhận sắc thanh hương vị xúc pháp cái bóng dáng lục trần là cái tướng của tự tâm. Nếu còn nhận như vậy là lầm đó. Mà lầm như vậy là có cái tướng thanh tâm để mà nhận lấy sự luân chuyển sanh tử, còn vượt ra được cái đó rồi thì không lầm nhận nữa, thì không có cái tướng thanh tâm để mà thọ lấy sanh tử. Chư Bồ Tát, chư Phật đem hết cuộc đời vì lợi lạc chúng sanh, rồi thì cứ sanh sanh tử 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 sanh sanh mà không hề có quan tâm, có để ý. Vì vậy mà sự sanh tử đó không có đau đớn, không có bị sự chấp mắc, cho nên gọi là đản sanh, gọi là niết bàn. Cái không ấy không phải do cố gắng, cố gắng sức cố làm nó mới không, mà cái tính bản nhân của nó tự không. À, không thấy cái tướng thân tâm thọ sự sanh tử đó, cái không đó đó, Đức Phật dạy cho biết rằng không phải là mình cố gắng mình hiểu nó là không, không phải cố gắng hiểu nó là không, cũng không phải cố gắng làm để cho nó không, mà thật sự cái chân lý thật sự là tự nó vốn không. Bởi vì hiện tượng thì nó duyên sanh từ bản thể, nó duyên sanh ra hiện tượng, rồi hiện tượng thì nó quay về bản thể, rồi bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng, thì cái quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu như vậy, chứ đâu có phải là do làm, do cố gắng gì đâu. Cho nên sự sanh tử đó cũng không phải là do cố gắng. Do cố gắng nghĩa là thấy nó không, cũng phải do làm để thấy rằng là không có sự sanh tử. Mà sự sanh tử này thật sự là nó không có gì. Bản thể nước duyên sanh ra hiện tượng, thế thì giống như có sanh. Rồi là khi mà hết cái duyên gió, duyên trao động, rồi sóng ngoài bong bóng bọt, nó hòa tan thể nhập về cái mặt nước thẳng lặng, thì giống như là thấy có diệt. Chứ kỳ thật có sanh có diệt thật đâu. Vì vậy cho nên sống mòi một bóng bọt sanh ra, gọi người trí, với người trí gọi là không có thật sanh. Khi sống mòi một bóng bọt giật phẳng lặng trở lại mặt nước như tờ, người trí cũng thấy gọi là không có thật diệt. Thế thì cái không thật sanh không thật diệt đó là không phải do cố gắng mà hiểu, cũng không phải là do cố gắng làm mà tự nó không thật sanh và không thật diệt. Mặc dầu nó có lúc sanh lúc, nhưng mà cái danh diện đó là không thật sanh, không thật diệt. Thành để ý cái chỗ này mà tư duy, để rồi thấy một cái cuộc đời, một cái kiếp sống so với cái chân lý mấy cái vũ trụ này á, ta mới có được một cái tự tại chứ. Có tự tại thiệt đấy. Thành ra trong kinh điển chư Phật thường nói các vị Bồ Tát là du hí thành thông tự tại. Hồi mới học Phật, hồi còn nhỏ tôi tưởng nó du hí thành thông tự tại là mình có cái thành thông, mình bay đi này kia, từ chỗ này tới chỗ nọ, hiểu như vậy là sai bét. Không phải tu hành được cái phước đức trí tuệ rồi đạt tới cái chỗ mà du hí thần thông tự tại bằng cái kiểu bay đi, không cần. Bay đi giờ từ đây qua Hoa Kỳ cách nửa trái đất ta bay có mười mấy tiếng hồ tới, có $800-900, $1,200 gì đó, đi bằng đi bằng về. Thế thì là cái đi như vậy là gọi là du hí cỡ đó thì ăn thua gì với cái đạo Phật, không thua gì hết. Lên máy bay phải ngồi đó, ngồi ngủ gật gờ đó vậy, sao gọi là vui được? Rồi đi mặc dầu đến mây sao gọi là thành thông được? Sao gọi là tự tại được? Không phải vậy. Mà cái từ vui thành thông tự tại đây nghĩa là cái người này mà đạt được chân lý rồi thì không có một cái gì mà làm cho cái người này đau khổ. Không có cái gì làm cho người này đau khổ, người này ưu tư, người này bị dày dò rai rứt vậy đó. Mà ở đâu cũng tự tại, mà ở đâu cũng giống như chơi cái vui, tức là giống như cái trò chơi đó. Rồi ở đâu cũng tự tại, gọi là thành thông tự tại, mà đi tới đâu cũng được, không có gì trở ngại. Đi tới chỗ nào cũng vậy thôi, ở đâu cũng vậy thôi, gọi là tự tại. Cho nên cái chuyện mà ngồi một chỗ mà biết cái chuyện của thế giới đó đây, còn với cái trí tuệ Phật thì ngồi một chỗ mà thấy cả mười phương pháp giới nó trở thành bất bất nhị, mười phương quốc độ nó trở thành một pháp giới nhất chân bất nhị. Cho nên đâu có cần cái chuyện mà cái tiểu thần thông, đâu có cần cái nghĩa là phải bay đi xa từ chỗ này tới chỗ khác, không cần cái thứ thần thông đó. Mà thần thông ở đây có nghĩa là ngồi đây mà biết cái chuyện của mười phương quốc độ, chuyện đó là chuyện có thật của đạo Phật đó. Cho nên là học kinh điển rồi, tư duy cho kỹ rồi, các vị ngồi đây các vị biết hết mà, biết hết cái chuyện của tam giới. Rồi bây giờ nói vậy các vị chưa tin phải không? Chưa tin thì các vị mượn cái radio, mượn cái radio rồi mỗi ngày các vị nghe tin tức ở trên thế giới coi, nghe đài này đài kia đài nọ, 4-5 đài các vị tổng hợp lại coi, thì là cũng vấn đề là ăn mặc ở ngủ thở, rồi cạnh tranh vì ăn mặc ở ngủ thở mà bắn nhau, mà giết nhau, mà đốt phá nhau, mà cướp bóc nhau, rồi cũng xử tử nhau dài dài. Rồi cũng có người giàu là nứt đó đổ dấp, rồi cũng có người là nghèo khó đau khổ lạnh lùng mà ở cái xứ lạnh nứt da nẻ thịt mà phải ngủ trong những cái thùng rơm, trong những cái thùng giấy ở ngoài đường, thậm chí có người chết cóc ở trên những cái nước văn minh như là nước Anh, nước Pháp, nước Hoa Kỳ. Thế thì là các vị ngồi ở đây mà các vị tư duy của cái vai trò tam giới vô an du như quả quả trạch thì các vị biết cái chuyện của tam giới chứ gì nữa. Còn nếu các vị không hiểu được cái đó chưa rành thì các vị mượn 3-4 cái radio, bắt 3-4 cái đài một lượt, rồi các vị ngồi đó cũng nghe biết được chuyện của quả địa cầu. Đấy là một sự thật mà bây giờ nhờ có khoa học kỹ thuật thông tin hiện đại, các vị ngồi đây mà có thể biết chuyện của trên mặt địa cầu. Còn Đức Phật Thích Ca là do trí tuệ tư duy quán chiếu về chân lý mà ngồi một chỗ mà biết câu chuyện của mười phương quốc độ. Điều đó là điều có thật. Tánh biết và tánh hư không cũng như vậy, biết mà giống như không biết, không lưu giữ về cái niệm biết chủ quan. Ở đây là Đức Phật cái nè, Đức Phật cái bằng phân vô thất, khảo vô thất, ý vô thất, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri diễn xả, vô dị tưởng. Về cái hiểu biết của Đức Phật không có, nghe nó bình đẳng tuyệt đối, không có cái tưởng sai khác. Rồi vô bất tri diễn xả nghĩa là biết tất cả mà coi như không biết gì hết, nghĩa là không có lưu giữ cái chủ quan. Còn như mình đây ngồi biết, mình dần ra ở ngoài giường vậy đó, cái mình thấy từng cái cây rồi mình nói từ cái tên cây á, là sai hết tên, không có đúng chân lý, biến cái sở chấp hết. Cái này nhìn cái bình bông này là thấy 4-5 thứ bông, mà nói tên từng thứ bông thì lại càng sai dữ nữa. Cho nên là biết mà coi như không biết, cái mình vô bất tri diễn ra, không có cái biết nào còn lưu giữ lại. Tôi nói một cái chuyện nữa, cho nên tôi nói nghe là học Phật là các vị nhìn ngộ lắm. Ở trong đại chúng về đây mỗi người nào cũng có tên hết á, tên của các vị vậy được chưa, trúng các vị chưa? Chưa đâu. Mặc dầu ai cũng có tên nhưng mà tên đó không ăn thua. Bằng cớ là các vị đi vô ngân hàng, cái tên của các vị không có giá trị thật, mà cái giá trị thật của các vị nó phải đòi hỏi một cái nữa là cái số của chứng minh nhân dân của các vị đấy. Như thế thì là nội là cái tên này, ai cũng có tên hết, cái tên rất là quan trọng mà kỳ thật chẳng có gì quan trọng. Các vị đi gửi tiền, các vị làm giấy tờ này, cái tên gì không ăn thua, nó một phần nhỏ thôi. Cái đó là cái số của giấy chứng minh nhân dân, mà giấy chứng minh nhân dân cái số đó cũng chưa trúng nữa. Nếu mà trong đó không có cái dấu lăn tay của các vị thì để bảo đảm cái số chứng minh nhân dân thì số chứng minh nhân dân cũng vẫn không có giá trị. Thế thì trên đời này cái gì là giá trị đích thực? Không có cái gì hết, tất cả đều là nhân duyên trùng trùng điệp điệp. Vì vậy mà với trí tuệ của Phật là biết tất cả mà coi như không biết gì hết, không lưu giữ một cái ý niệm. Thành trong 18 cái pháp bất cộng nó có những cái điều đó, lưu giữ ý niệm đều là biến kế chấp hết thôi. Cho đặt ra, đặt tên đây nè, đặt tên đây nè, tất cả đây là 500 người, 700 người đều là có tên hết, mà tên thật sự không có giá trị. Vậy thì con số của giấy chứng minh nhân dân có giá trị cái gì? 0307084978633 có giá trị cái gì? Cũng chưa được. Phải bảo đảm con số đó bằng những cái 10 cái dấu lăn tay. Rồi 10 dấu lăn tay nó cũng chưa được nữa, bảo đảm cái 10 dấu lăn tay đó là bằng cái bộ sổ của trong cái cơ quan mật vụ. Cho nên trên đời này không có cái gì mà quan trọng mà nói là một cái lý nhân duyên. Thành ra ở cái chỗ này đó, biết mà giống như không biết, không lưu giữ ý niệm, biết chủ quan, tánh hư không cũng không trụ chấp. Tánh biết và tánh không của hư không cả hai đều vắng lặng, bây giờ gọi là người tùy thuận giác tánh thanh tịnh. Biết vô minh như hư không, nhưng mà cái từ mà biết nó như hư không đấy cũng bỏ luôn, chứ không phải là như hư không rồi kể nó là không nha. Nếu mà các vị cho rằng vô minh như hư không rồi các vị tưởng tượng là cái hư không là một cái mà tột cùng mà cần phải quy hướng về đó là đã cũng sai chân lý rồi. Mặc dầu biết nó không có thật, nó như hư không, nhưng mà cái không đó cũng đừng có để ý, cũng đừng cho rằng cái đó là cái mà cần phải đạt đến. Mà vì sao nói như thế? Vì thực tánh của các pháp là không, thực tánh của các pháp là không, nhưng mà không được chấp cái không. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp. Các pháp gọi là pháp, nó là cái pháp không, nhưng mà cái pháp không đó nó cũng là một pháp. Cho nên cái pháp không đó cũng đừng dính chấp, đừng mắc vào đó. Nếu mắc vào pháp không cũng vẫn mắc vào một pháp, giống như là đã mắc trong pháp có vậy. Vì tánh của vạn pháp bất động, vì trong Như Lai tàng không có cái tướng đầu mối của sự sinh khởi và cái tướng chấm dứt của sự tận cùng. Vì trong Như Lai tàng vạn pháp sanh thì diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô tận, thì có cái nào là đầu mối mà có cái nào cuối cùng đâu mà sợ chứ. Hiểu được cái chân lý đó rồi thì chúng ta hiện giờ đây chưa phải là đầu mối. Hiện giờ chúng ta sống này, sanh ra về chưa phải là đầu mối, mà lúc ta chết chưa phải là cái cuối cùng. Mà chết rồi ta lại sanh, sanh rồi nó lại diệt, cứ sanh sanh diệt 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 diệt, sanh sanh vô cùng vô tận. Trong bản thể Như Lai tàng là vậy, là không có cái gì mất hết. Chỗ này là cái chỗ hết sức là tuyệt vời của Đại Thừa Phật giáo. Vì không có cái tri kiến phân biệt xen vào, tri kiến phân biệt xen vào đối với vạn pháp là thành ra tri kiến lập tri, là tức vô minh bổn rồi. Xen vào cái tri kiến phân biệt với vạn pháp thì nó thành ra là biến kế sở chấp rồi. Vì tánh của pháp giới là chân như, tròn đầy toàn diện phổ biến mười phương, pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa là như thế đấy. Như thế đấy nghĩa là cần một chữ biết thôi. Để biết vô minh như không qua, để biết vạn pháp duyên sanh như quyển, chỉ cần một chữ biết vậy. Bồ Tát tu học Đại Thừa nên phát tâm thanh tịnh như vậy, chúng sanh đời sau theo đó mà tu sẽ không bị rơi vào tà kiến. Như vậy là tu cái pháp này đã gọi là cái pháp đốn ngộ, đốn tu và đốn ngộ, đốn chứng, nghĩa là tu một cách
thẳng tắc nhanh chóng, nói tu mà kỳ thật không có tu gì hết. Chỉ cần biết cái nào là vô minh, thuộc về cái mặt sai trái, gọi là hạn chế nó, hóa giải nó, vậy thôi. Biết cái đó thôi, tu như vậy đó gọi là đúng, đúng tu. Còn gọi là đúng chứng là sao? Đúng chứng là thật sự Như Lai không có chứng gì hết, mà gọi là chứng vậy thôi. Bởi vì khi mà dùng cái chân trí thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý thanh tịnh, chân trí và chân lý đó là đã nhận thức rõ chân trí chân lý rồi là vô minh không sanh khởi. Mà không có sanh khởi vô minh thì gọi là thành Phật. Như thế thì gọi là thành Phật, chứ kỳ thật chẳng có thành cái gì, mà gọi là thành vậy thôi. Cũng như là các vị hiện giờ mà đang ngồi đây, mà các vị đang tỉnh thức như vậy đó mà. Cái gì là cái người tỉnh như vậy? Thì thật sự các vị không có tỉnh gì hết. So với cái người nào mà mê mờ mà ngủ gục thì các vị là người tỉnh. Nhưng mà ở đây là người ta sẵn sàng tỉnh thì đâu có gọi là người tỉnh nữa. Bởi vì cái tỉnh đó là cái tự người ta nó tỉnh như thế thì không có gọi là người tỉnh. Chỉ có cái người nào khi mê ngủ gục thì bây giờ đánh thức dậy mới gọi là người tỉnh. Chứ cái người của người ta đi nghe giảng tới đây là không phải là chỗ ngủ, thế thì tới đây là lúc nào người ta cũng tỉnh rồi, thế thì là có ai gọi là những người này là những người tỉnh hay không? Không có gọi là người tỉnh, mà kỳ thật họ đã tỉnh. Tỉnh mà không có gì để gọi là tỉnh, là gì? Bản tánh nó tự tỉnh. Vấn đề thành Phật cũng vậy, khi mà biết được vô minh như qua đất như không rồi thì không phạm phải vô minh, dùng chân trí thanh tịnh soi rõ chân lý thanh tịnh, không có vô minh sanh khởi thì gọi là thành Phật. Gọi là thành Phật thì thật không có thành gì, mà là thành, thành mà không thành gì cả. Cho nên này, đọc cái bài kệ này ngộ lắm. Bây giờ Đức Thế Tôn phiên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: văn thù ông nên biết, tất cả chư Như Lai nhân địa thuở ban đầu đều dùng trí tuệ giác. Cái nhân địa tu của Như Lai là chỉ dùng cái trí tuệ tỉnh giác mà thôi, nhận rõ các vô minh, biết chúng như không qua mà được khỏi lưu chuyển. À, dùng cái trí tuệ giác này để nhận rõ vô minh. Khi nào vô minh sanh khởi là biết ngay, khi nào nó sanh tham biết ngay, trong cái tham nó nảy sinh ra tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, biết ngay đấy là vô minh rồi đó. Lúc nào sanh, từ sanh sanh ra phẫn hận, phú não, tật sang, vân vân, biết ngay. Thế thì là biết rõ các vô minh là không thật, biết rõ các vô minh là cái loại khách trần. Còn cái thường trú chân tâm, cái thể tánh tịnh minh của mình mới là chủ, mới là hư không trường cửu. Cho nên biết rõ chúng như không qua mà được khỏi lưu chuyển. Người mộng thấy việc mộng, khi tỉnh thì chẳng có gì. Người mộng thấy việc mộng mà khi tỉnh mộng thì cái mộng nó chẳng có gì. Ở trong mê làm vọng nhận thân tứ đại làm tướng tự thân, vọng nhận cái bóng dáng lục trần làm cái tướng tự tâm, thì thấy mình có lưu chuyển sanh tử, có khổ đau. Nhưng mà nhận thức được rằng là sanh không thật sanh, cũng như diệt không thật diệt, thì cái chuyện mà sanh diệt này là cũng như cái tướng mà sanh khởi trong qua đến trong không. Vì vậy mà chấp nhận cái chân lý của hiện tượng vạn pháp diệt sanh, sanh diệt vô cùng vô cực, vì vậy mà không có khổ. Người mộng thấy việc mộng, khi tỉnh thì chẳng có gì. Cái thể giác như không, bình đẳng không động chuyển. Cái giác khắp mười phương cõi gọi là thành Phật đạo. Đức Phật chủ trương rằng là cái giác, cái viên giác đó nè, gọi là Như Lai viên giác đó nè, tự nó tròn đầy, nó cùng khắp cả hư không, cho nên gọi đó là thành Phật đạo. Các quyển diệt không chỗ, thành Phật cũng không thành. Cái gọi là vô minh, gọi là quyển đó, Trên bước đường tu hành mà nếu mà kinh là bất liễu nghĩa, kinh tiểu thừa thì mình gọi là mình diệt các cái pháp hư quyển, diệt các cái vô minh. Nhưng mà đối với kinh điển đại thừa này thì là các quyển diệt không có chỗ. Nó diệt chứ kỳ thật có diệt được gì đâu, bởi vì nó đâu có mà diệt. Còn gọi là thành Phật hả? Thành Phật cũng không có thành. Tại vì không có vô minh thì không phải là mê, mà không mê thì là giác, mà giác thì tức là Phật vậy thôi, chứ có thành gì đâu. Chỗ này là cái chỗ kinh sâu đó nha. Cho nên không thành mà kỳ thật ra thì có thành, thành mà không thành gì hết. Là bởi vì nếu mà diệt trừ vô minh rồi thì tự nó là giác, mà giác thì tự nó là Phật, mà không đặt vấn đề thành. Thành ra những cái câu này là những câu kỳ lạ của đại thừa đấy. Thành Phật cũng không thành vì cái tánh giác viên mãn. Đạo Phật chủ trương rằng là tất cả mọi người đều có Như Lai viên giác diệu tâm. Còn vạn pháp thì là nó có cái Như Lai viên giác diệu tánh tự sẵn rồi. Thế thì là dùng cái chân trí viên giác mà soi rõ cái chân lý viên giác thì không có vô minh thì gọi là thành Phật vậy thôi, chứ có thành gì đâu. Vì tánh giác viên mãn, Bồ Tát nương nơi đây mà phát Bồ Đề tâm, chúng sanh trong hậu thế nương nơi đây mà khỏi tà kiến. Để nếu mà không nương cái đạo lý này là tu bị tà kiến nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như giờ đại chúng mà tu hành mầm, các vị mà hy vọng cầu thành Phật đấy, là các vị bị tà kiến rồi đó. Các vị trở thành ngoại đạo rồi đó. Các vị đừng có mong cầu thành Phật. Là vì sao? Là vì các vị là Phật rồi, cho nên không có cầu gì nữa đó. Chỉ cầu, nếu có cầu là cầu làm sao cho mình có được cái trí, cái chân trí để mà nhận biết vô minh. Mà biết vô minh thì không cho vô minh nó xâm phạm vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Thế thì lục căn của mình không có vô minh thì lục căn của mình là thanh tịnh. Mà thanh tịnh mà nó trở về với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của các vị, tức là trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm của các vị, thì các vị là Phật thôi, chứ đâu có cầu mà đâu có thành gì nữa khác. Cũng như nếu Bậc Thích Ca của chúng ta hồi đó ngày nó có thành gì, hồi còn vô minh thì gọi là Thái tử Tất Đạt Đa, còn như mọi người bình thường. Rồi tới chừng cái ngày mà gọi là thành Phật, tức nghĩa là ngày quá giải, ngày diệt sạch hết tất cả cái vô minh vì gọi là Phật vậy thôi, chứ ngài có thành gì đâu. Cái đó rồi ôn lại Bát Nhã Ba La Mật, cứ quá vô thượng chánh đẳng Như Lai chánh giác chánh đắc, không thật mà cũng không hư. Không thật là vì Như Lai không có được một cái gì, như là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ gì, Như Lai cũng chẳng có chứng được cái đó. Như là màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì, Như Lai cũng chẳng có chứng được cái đó. Thế thì là cái mà quả vô thượng của Như Lai chứng đó không thật. Hỏi chứng được cái gì? Không có tức là không thật. Nhưng mà không hư là vì sao? Là vì Như Lai có Bồ Đề, nghĩa là có trí tuệ toàn diện để nhận thức chân lý. Như Lai hoàn toàn không có bị phiền não làm dày dò đau đớn khổ đau, cho nên Như Lai có niết bàn. Thành ra Như Lai cái quả vị của Như Lai chính đắc không thật mà cũng không hư, gọi là thành Phật, chứ thì thật không có thành mà là thành. Chỗ này là cái chỗ mà học thật là kỹ đấy. Các vị để ý trong cái phần tịch chỉ là nha, học cái 18 cái pháp bất cộng cho kỹ, để các vị lấy đó mà làm cái tiêu chuẩn cho một đức Như Lai đấy. Chúng ta muốn thành Phật, chúng ta cũng có đủ 18 cái tiêu chuẩn đó là ta thành Phật thôi à, chứ không riêng gì để dành cho một đức Phật nào. Thế thì hôm nay là coi như là chấm dứt được cái phẩm 1 nha. Mà cái phẩm này xin lưu ý đại chúng là về các vị chịu khó mà đọc mà tư duy, để mà nắm vững cái vấn đề cái bằng đốn tu, đốn chứng và đốn ngộ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng.